Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh đã tới Bình Nhưỡng chiều ngày 12 tháng 2, bắt đầu chuyến công du 3 ngày để thảo luận và phối hợp với các giới chức Triều Tiên hầu chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27 và 28 tháng 2 sắp tới, nguồn tin tổng hợp cho biết. Một số nguồn tin nước ngoài trước đó từng thuật rằng ông Phạm Bình Minh đã đáp chuyến bay của hãng hàng không Korea trực chỉ Bình Nhưỡng tại một phi trường quốc tế ở Bắc Kinh. Ông Minh tới Bắc Kinh trước đó trong ngày trên một chuyến bay của hãng hàng không Trung Quốc. Từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo chọn Hà Nội, Việt Nam làm địa điểm cuộc gặp mặt lần thứ hai với lãnh tụ Triều Tiên, các hoạt động ngoại giao đã trở nên ráo riết giữa hai miền của bán đảo Triều Tiên, Hoa Kỳ và Việt Nam. Báo Straits Times và nhiều nguồn tin khác từng thuật rằng ngoài việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim lần hai, Ngoại trưởng Việt Nam cũng sẽ bàn về triển vọng tổ chức một cuộc viếng thăm chính thức của Chủ tịch Kim tại Việt Nam ngay trước hoặc là tiếp theo sau cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim. Các bản tin cho biết Ngoại trưởng Phạm Bình Minh sẽ lưu lại Bình Nhưỡng từ ngày thứ Ba 12 tháng 2 cho tới thứ Năm ngày 14 tháng 2. Hãng tin Yonhap dẫn một nguồn tin hiểu biết cho hay là có 5 giới chức chính phủ tháp tùng Ngoại trưởng Phạm Bình Minh, trong đó có người đứng đầu Cục Lễ Tân. Vẫn theo nguồn tin này, thì sau khi Ngoại trưởng Việt Nam phối hợp với các quan chức Triều Tiên về chuyến đi của ông Kim, phía Triều Tiên và Hoa Kỳ cũng sẽ thảo luận về các vấn đề lễ tân tại Hà Nội. Trước đây trong tuần, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng chia sẻ trên Twitter rằng Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đã tới Bình Nhưỡng theo lời mời của vị tương nhiệm Triều Tiên Ri Yong-ho. Nhiều nhà quan sát tin chắc rằng ông Kim sẽ chính thức thăm Việt Nam ngay trước hoặc là sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ. Nếu diễn ra thì chuyến đi thăm chính thức của ông Kim sẽ mang ý nghĩa đặc biệt, bởi vì đây sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một lãnh tụ Triều Tiên tới Việt Nam trong 54 năm. Ông nội của ông Kim Jong-un là nhà lãnh đạo lập quốc Kim Il-sung đã tới thăm Việt Nam hai lần. Ông đáp xe lửa tới thăm Việt Nam trong những năm 1950 và 1960. Ông Kim Jong-un sẽ tới Hà Nội bằng phương tiện nào thì hiện vẫn còn là một dấu hỏi cho tới khi ông xuất hiện ở Hà Nội.
Chính quyền Bắc Kinh hôm 11 tháng 2 lần đầu lên tiếng gần một tuần sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ở Việt Nam. Trong một cuộc họp báo thường kỳ khi được hỏi về cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên ở Hà Nội vào cuối tháng này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc liên tục hậu thuẫn Triều Tiên và Mỹ đối thoại và tham vấn để tìm các giải pháp. Hiện hai bên đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh thứ hai. Trung Quốc ủng hộ và hy vọng về một hội nghị thượng đỉnh suôn sẻ với các kết quả tích cực, đóng góp vào quá trình giải trừ hạt nhân và hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, bà Hoa nói. 4 ngày trước, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Paladino ca ngợi Việt Nam là người bạn thân thiết của Mỹ, đồng thời cảm ơn Hà Nội về sự hào phóng khi đăng cai hội nghị giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim vào ngày 27 và 28 tháng 2. Trong khi đó, theo nội dung một công điện sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 11 tháng 2 yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan tổ chức tốt hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2. Bà Hoa lên tiếng như trên trong cuộc họp báo đầu tiên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Khi được một phóng viên hỏi về chuyện năm nay có nhiều lãnh đạo nước ngoài gửi lời chúc mừng Tết Nguyên đán với Trung Quốc hơn năm ngoái, bà Hoa nói rằng việc đó không những phản ánh ảnh hưởng của văn hóa truyền thống Trung Quốc, mà còn cho thấy sự sẵn lòng của các nước nhằm thúc đẩy hơn nữa các trao đổi hữu nghị và hợp tác với Trung Quốc. Nữ phát ngôn viên cũng đề cập tới một thành ngữ của Trung Quốc về chuyện nếu các thành viên trong một nhà sống hòa thuận thì họ có thể làm mọi việc một cách suôn sẻ, và triết lý này cũng có thể được áp dụng đối với quan hệ cấp nhà nước. Nếu các nước có thể chia sẻ sự tôn trọng lẫn nhau, mưu tìm điểm chung, trong khi bảo lưu sự khác biệt và cùng tồn tại hòa thuận, thế giới sẽ được hưởng hòa bình, phát triển và thịnh vượng, bà Hoa nói, cho biết thêm rằng trong năm mới, Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với tất cả các nước để gây dựng một thế giới mới tốt đẹp hơn, thịnh vượng và hòa hợp hơn. Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Trung Quốc và Việt Nam, ông Tập Cận Bình và ông Nguyễn Phú Trọng hôm 28 tháng 1 trao đổi thư chúc Tết, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng quan hệ song phương sẽ đạt mốc phát triển mới.
Bộ 4 chiếc CV-22 Osprey của Không quân Mỹ với biệt danh là Chim Mương Biển đã hạ cánh ở thành phố Đà Nẵng vào tuần qua trên đường di chuyển đến Thái Lan tham gia cuộc tập trận Hổ Mang Vàng. Bà Renee Douglas, người phát ngôn của nhóm đặc nhiệm 353 của Không quân Mỹ, xác nhận với tờ Stars and Stripes rằng những chiếc máy bay CV-22 Osprey này thuộc đơn vị 353. Mặc dù đơn vị 353 có trụ sở ở thành phố Okinawa, Nhật Bản, nhưng những chiếc máy bay Osprey này được lưu giữ tại căn cứ không quân Yokota ở Tokyo. Bà Douglas nói rằng 4 chiếc CV-22 Osprey đậu tại sân bay quốc tế Đà Nẵng để tiếp nhiên liệu trong khoảng 1 tiếng trước khi tiếp tục bay đến Thái Lan để tham gia cuộc tập trận quốc tế Hổ Mang Vàng năm 2019. Trang VietnamMedia.vn cho biết vào chiều ngày 5 tháng 2, người dân phát hiện và ghi lại hình ảnh chiếc máy bay chiến đấu MV-22 Osprey được cho là của quân đội Mỹ trên bầu trời Đà Nẵng. Bà Douglas nói sân bay Đà Nẵng là điểm trung chuyển mà máy bay quân sự Mỹ thường xuyên sử dụng để tiếp nhiên liệu khi hoạt động trong khu vực. Bà xác nhận đây là lần đầu tiên máy bay CV-22 của Mỹ hạ cánh tại Việt Nam. Tuy nhiên, trang VietnamMedia.vn nói rằng trước đó vào tháng 3 năm 2018, chim ưng biển MV-22 Osprey đã xuất hiện tại Đà Nẵng để chuẩn bị cho chuyến thăm lịch sử của đội tàu sân bay USS Carl Vinson đến thành phố này.
Kim Phúc Phan, cô bé Napan trong bức ảnh biểu tượng về chiến tranh Việt Nam ngày nào vừa được vinh danh với một trong những giải cao quý nhất thế giới, giải thưởng hòa bình Resident, cho các công tác thiện nguyện của mình. Bà Phúc hiện đang sống ở Canada, là người sáng lập Quỹ Kim Phúc, một tổ chức chuyên hỗ trợ các tổ chức quốc tế để trợ giúp y tế miễn phí cho các nạn nhân chiến tranh và khủng bố trên thế giới. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương.
Ảnh của một cô bé Việt Nam bị trúng bom napalm, nét mặt kinh hoàng, vừa chạy vừa la khóc trên một con đường. Trên người không một mảnh vải che thân vì quần áo đã bị cháy, đã trở thành biểu tượng cho bạo lực và những gì đáng ghê sợ nhất về chiến tranh. Phan Thị Kim Phúc chính là cô bé trong tấm ảnh. Bức ảnh biểu tượng cho chiến tranh đã được ghi lại qua ống kính của Nick Wood, một nhiếp ảnh gia trẻ làm việc cho hãng tin AP. Năm 1972, lúc tấm ảnh được chụp vào lúc cao điểm của chiến tranh Việt Nam, Kim Phúc mới lên 9. 46 năm sau, Kim Phúc được trao tặng Giải Hòa Bình Dresden, một trong những giải thưởng cao quý của thế giới. Bà Kim Phúc, bây giờ 55 tuổi, được vinh danh hôm thứ Hai 11 tháng 2 về các nỗ lực không mệt mỏi để giúp trẻ em bị thương trong chiến tranh, sau khi trở thành một trong những tiếng nói được cộng đồng quốc tế chú ý, cổ vũ cho hòa bình, chống lại bạo lực và hận thù. Lễ trao giải diễn ra tại nhà hát St. Peter ở thành phố Dresden, bang Sachsen, miền đông nước Đức. Giải Hòa Bình Dresden đi kèm với món tiền thưởng 10.000 euro. Giải Hòa Bình Dresden là một giải thưởng hàng năm được lập ra từ năm 2010 để nhắc nhở về số phận của thành phố Dresden, một thành phố đã bị lực lượng đồng minh ném bom vào cuối Thế chiến thứ hai, phá hủy hoàn toàn trung tâm thành phố và giết chết hàng nghìn thường dân. Sau khi tái thống nhất nước Đức vào năm 1990, Dresden lấy lại được vị thế quan trọng của mình và trở thành một trong các trung tâm văn hóa, giáo dục, chính trị và kinh tế của nước Đức. Trong số những nhân vật từng được trao giải Hòa Bình Dresden có cựu lãnh đạo Liên bang Xô Viết, ông Mikhail Gorbachev. Bà Kim Phúc hiện đang cư ngụ ở Canada và là một đại sứ thiện chí của UNESCO. Tấm ảnh cô bé Napalm đã gây chấn động dư luận quốc tế và được cho là đã góp phần làm thay đổi cái nhìn về chiến tranh Việt Nam, đồng thời giúp cho tác giả của nó, nhiếp ảnh gia Nick Wood, đoạt được giải thưởng báo chí Pulitzer vào năm 1973.